The Last, ngày 8 tháng 11 năm 1988. Hôm nay, tôi lại được cơ hội bàn bạc cùng các bạn. Nhân dịp tôi đến đây nhờ bác sĩ Daniel châm cứu điều hòa cơ thể trong một thời gian ngắn. Nhưng mà trong thời gian này, tôi hoàn toàn được yên tĩnh, tham thiền, châm cứu và hướng về các bạn ở vùng Dallas, Houston. Tôi cũng ước mong rằng sớm bình phục điều hòa cơ tạng, tôi sẽ đến nhà anh Bình vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật để chúng ta có dịp tham thiền, bàn bạc, thăm hỏi lẫn nhau, chứ không có thuyết giảng cho cộng đồng như các bạn mong muốn. Vì tất cả những ngày đã đóng góp thuyết giảng tùy theo sức khỏe của tôi sẵn có, tôi đã làm hết mình, nhưng mà những người kế tiếp là các bạn phải thực hành để đi tới một kết quả tốt đẹp, rồi cung ứng cho nhau. Giữa người Việt và người Việt, giữa tình người và tình người, của cộng đồng nhân loại có cơ hội phát triển tâm linh. Để mọi người ý thức lấy vị trí của chính họ và trở về với chính họ, sống trong một lễ sống hạnh phúc hiện tại. Bạn có một thể xác, bạn có một lý trí vô cùng, một cơ tạng rất tinh vi, cấu trúc từ siêu nhiên mà có. Thì ngày hôm nay là ngày tận hưởng, các bạn đã có quyền năng sáng suốt để xây dựng thuận nghịch, tự mình tiến giải, phân biệt, tìm ra một giải pháp sáng suốt để khai mở tâm linh tiến hóa tới vô cùng. Chính bản thân tôi mấy chục năm nay cũng sống trong một biển yêu thanh tịnh để tự khai triển tâm linh và đóng góp cho tất cả mọi người trong một tinh thần bất vụ lợi. Mới nhận thức được ngày đến và ngày đi của tâm linh tại mặt đất này. Chúng ta đến đây để làm gì? Câu hỏi này tất cả nhân loại ở thế giới đã và đang thắc mắc. Tại sao có sự hiện diện của tôi trên mặt đất này để làm gì? Những kỳ thật rất quý báu. Chúng ta có một khối óc tinh vi, có cơ tạng, có tay chân tương đồng với ngũ vũ trụ. Chúng ta đến đây để lập lại trật tự cho mặt đất và thực hiện tình thương và đạo đức. Các bạn sống tới ngày hôm nay, nam phụ lão ấu, các bạn thấy rằng các bạn đang sống trong cơ cấu tình thương và đạo đức. Nếu ngoài cơ cấu và tình thương và đạo đức, thì các bạn không ăn được, không ngủ được, không làm việc được. Ăn, ngủ, làm việc, bài tiết đều là ở trong tình thương, trong cái định luật qua qua sanh sanh, tiên qua không ngừng nghỉ. Cho nên người tu của vô vi phải ý thức rõ hai chữ vô vi. Tôi đến với cái luật khai không, tôi đến cũng không và tôi sẽ ra đi với không. Nhưng mà một cái không sáng suốt, không dũng chí, không có tự đạt, tự hành, tự tiến, cái không đó mới là không giá trị cuối cùng của trong cuộc hành trình trở về nguồn cội. Còn đến với không, nhưng mà trong cái không đó nó có tình yêu, nó có tình thương, nó có sân si, nó có mọi sự gây cấn để nó quán chuyển tâm thức của chúng ta và cho chúng ta tiến tới một con đường tự tu tự tiến, giải tỏa những sự phiền não sai quấy trong nội tâm của chúng ta. Từ hoàn cảnh của bản thân, của tâm linh, đến gia đình, xã hội, nhân loại. Triền miên học hỏi không có thời giờ nào ngừng nghỉ. Định luật sanh lão bệnh tử khổ. Lúc đó, chúng ta mới thấy rằng, hạnh hy sinh của vạn linh đều có, hạnh hy sinh của nhân loại đều có, hạnh hy sinh của trời Phật đều có. Chúng ta cảm thức được sự hy sinh vô cùng đó, triền miên, quay quần trong tâm thức của chúng ta, để cho chúng ta học được những gì. Chúng ta đã học được sự hy sinh. Chúng ta đã chán chê những cái bản chất tham sân của chúng ta, những cái bản chất dâm dục ô trực của chúng ta, si mê trần tục của chúng ta, làm ra tranh đấu vô lý, hầm hè chém giết lẫn nhau, cái đó cũng là vô lý. Chúng ta phải dứt khoát và buông bỏ tất cả những sự đó trong tâm thức của chúng ta. Nhân hậu chúng ta mới tận hưởng được niềm sống trong lễ sống hiện tại. Nó đang diều tiến tâm linh chúng ta. Cho nên câu lấy quan làm ăn không sai một ly. Tất cả hoàn cảnh kích động và phản động đều xây dựng cho chúng ta tiến hóa. Tại sao chúng ta tu rồi chúng ta lại chán đời? Chúng ta tu rồi chúng ta đâm ra đi tự tử, tự sát. Có ngụ ý gì? Chúng ta thấy rằng chúng ta có một cái cơ thể không có một người thế gian nào có thể chế ra được. Mà nhưng lúc nào cũng là trong trật tự tinh vi của trời đất, sự cung ứng của nhân loại hiện tại để cho chúng ta có một cuộc sống bằng mắt, mũi, tai, miệng để thức tâm nhìn lại bên trong chúng ta có những gì, có những cơ cấu quy bao vô cùng, có thể thăng hoa bất cứ nơi nào và có thể học hỏi bất cứ lúc nào nếu như chúng ta bằng lòng hạ mình và nhịn nhục. Thực nhiên cái cơ hội này có thể xác, có cơ cấu, có thể xác là có nhà cửa, có thể xác là có vũ trụ, có thể xác là có tâm linh, có thể xác là có tất cả. Tại sao chúng ta hủy diệt thể xác này để làm gì? Để mang lên cái tội bất hiếu. Bất hiếu giữa nhân quần, bất hiếu giữa cha mẹ, bất hiếu giữa trời đất. Chúng ta đã dấn thân bước vào thể xác này, thì chúng ta phải hy sinh và đạo đức. Đạo đức không nỡ hủy diệt tất cả những cái gì mà ta có, mới là đạo đức. Còn người thất đức, thì ôm sự sân si, hủy diệt, chết cho rồi. Nhưng mà chết rồi đi đâu bạn? Bơ vơ, tu không được, bơ vơ dưới gốc cỏ, bơ vơ những cái cảnh âm u, ai cũng có thể hà hiếp mình được. Ta tránh sự hà hiếp của trường đời, tự tử, rồi đi tới chỗ sự hà hiếp, càng nặng hơn nữa, hỏi làm sao các bạn thăng qua được về con đường đạo. Cho nên lịch sử đã cho chúng ta thấy những vị thành đạo bỏ tất cả những vinh hoa phú quý, ra rừng rậm tu, buông bỏ tất cả những sự phức tạp trong nội tâm để trở về với thanh nhẹ hạnh phúc và tận hưởng một niềm hòa bình, thương yêu sáng suốt trong nội tâm của chúng ta, nhiên hậu và cung ứng cho người khác. Làm một việc cho tất cả mọi việc, Đức Thích Ca đã làm. mà không ở trong tinh thần phản bội. Không phản bội bất cứ một ai mà chấp nhận sự phản bội từ đâu đến. Dù họ giết ta nhưng mà tâm linh ta cũng vẫn sáng suốt để tiến qua. Chứ ta không bao giờ tự giết ta. Chúng ta đã thấy hình ảnh rõ ràng. Ngày hôm nay mọi người đều kiêm ngưỡng sự thành công vĩ đại, hành động hy sinh, mang tình thương xuống mặt đất của Đấng Jesus, mang tình thương xuống mặt đất của Đấng Thích Cha, của những vị tu đắc đạo. Chúng ta thấy chư tiên chư Phật. Tại sao chúng ta không biết nuôi cái dũng chí đó để mà thăng hoa, để tiến hóa, để gặt hái những cái gì hữu ích cho chính ta và tất cả mọi người hiện tại? Thì chúng ta mới thấy rõ vị trí của chúng ta hiện tại ở cõi thế đất phù sanh này, chúng ta đang làm việc gì? Chúng ta đang thực hiện tình thương và đạo đức. Nhưng tình thương và đạo đức lúc nào cũng nhẹ nhàng, cởi mở, còn tình đời lúc nào cũng gay gắt. Có hai loại tương phản với nhau, rồi mới thấy rõ cái nào là quý, cái nào là tốt. Để năm đó mà đi, năm đó mà thăng hoa, năm đó mà cởi mở, năm đó mà tiến tới vô cùng. Cho nên nhiều người tham dâm, muốn đủ thứ, tu đạo cũng tham đạo, nghiên cứu biết bao nhiêu loại đạo, rồi trong đó nó ám ảnh, đi không đứng được, tham lam, muốn đắc đạo, rồi tự ái, buồn tuổi, bộc khởi, mới đâm ra đi tới chỗ tự sát. Cũng có thủy có chung, đường nào một đường lối, nhất nghệ tinh nhất thân vinh, cứ giữ đó mà tiến tới, thì những người đó mới là một người chân tu. Thăng hoa, không có pha thế này, pha thế kia, pha thế nào, một đường lối rõ ràng. Cũng như những người bạn đạo tu của Pháp Lý Vô Vi, họ ý thức được Pháp Sơ Hồn hữu ích cho khối óc, Pháp Luân Thường Chuyển hữu ích cho cơ tạng, thiền định để dẫn giải phần thanh quan, tiên hóa tới hòa cảm và thanh quan bên trên, và biến giải tới một tâm thức sáng suốt vô cùng tận độ sinh sanh, đâm vọt vào vũ trụ, cơ cấu tình thương của trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Người ta cần phải khoe khoang với chúng ta không? Không. Ta chỉ biết lo tu. Sống nề nếp gia đình, bạn bè, thân hữu, đâu đó đều có trật tự. Không nghĩ chuyện ám hại, ganh đua và phá khoái. Nhưng mà cái tinh thần xây dựng phải có. Cái hiện tại những người ra đóng góp trong hội Ai Hữu Vô Vi tại Mỹ, tại các nơi cũng là do sự phát tâm của người mà thôi. Các bạn thấy cuối cùng sự phát tâm là một sự cao quý nhất trên mặt đất này. Phát tâm ra muốn lập lại trật tự, muốn đem những tinh lành cho tất cả những người kế tiếp và xây dựng cho người kế tiếp có cơ hội thăng hoa, tiến hóa. Đó là cao quý nhất của người đạo. Cho nên tất cả tôn giáo nào ở mặt đất này thể hiện chân tu đều có sự phát tâm đó. Cho nên ngày hôm nay Vô Vi không phải một tôn giáo mà một kỹ thuật tu học để mình sớm thức tâm sửa mình, thay vì hành hạ cha mẹ quá nhiều, hành hạ bạn bè quá nhiều, hành hạ xã hội quá nhiều, hành hạ tiên Phật quá nhiều. Cả ngày cầu nguyện, cả ngày thắp hương, cả ngày sám hối, nhưng mà không làm được việc sám hối. Người tu Vô Vi tự thức, tự tu, tự thiền, tự sám hối. Mặt mày sáng suốt, cởi mở, đó là chân chân. Xây dựng được chân tâm của họ. Không có ý lại, không được ý lại, không được nhờ đỡ, trong một khối nào cũng có khối lợi dụng. Nếu chúng ta cầu xin nhờ đỡ hoài thì nó nhập xác, nó phá hoại, nó làm cho chúng ta lộn xộn trí óc. Còn cái tâm của chúng ta, ta hiểu được vị trí của người tu vô vi là sự hiện diện của mặt đất này để thực hiện tình thương và đạo đức. Thì tình thương phải có quân bình. Tâm thức các bạn không có quân bình. Vì cái này, vì cái kia, vì cái nọ, vì đồng tiền, vì xe cổ, vì nhà cửa, vì sự tranh chấp, làm sao các bạn có quân bình? Mà tất cả nhà cửa, tiền bạc, vợ con là do đâu? Do tâm thức của bạn. Bạn đồng ý thì nó đến với bạn, bạn không đồng ý thì nó không đến với bạn. Mà bạn càng sáng suốt chừng nào, cái vật đó là bản thân của bạn. Cái xe đó là bản thân của bạn, cái nhà đó là bản thân của bạn, rồi cái vũ trụ này cũng là bản thân của bạn, chư tiên chư Phật cũng là bản thân của bạn. Lúc đó các bạn mới thấy rằng các bạn đến đây để làm rất hữu ích. Con người không có ai có thể chế được. Các bạn phải chấp nhận trong định luật sanh lão bệnh tử khổ để tiến qua tới Phật pháp rõ ràng. Sanh là nó phải ra rồi làm người, nó phải lão, phải bệnh, phải tử. Phải để cái luật tự nhiên như vậy để các bạn học và tiến. Cho các bạn muốn tôi sửa đổi sắc đẹp để tôi duy trì sống vĩnh viễn ở thế gian không được đâu. Bạn 80 tuổi mà sửa lại mặt đẹp 20 tuổi rồi nó cũng đúng kỳ, nó phải chết à. Tốn tiền vô ích và mất cái duyên lành của chính mình. Cái đẹp đẽ là do tâm thức các bạn. Tâm thức các bạn dứt khoát rời bỏ tất cả những sự tham sân si hỉ nộ ái ố dục. Thì trong tâm các bạn là bừng sáng ra những cái nét mặt tốt tươi, mắt, ánh mắt long lanh. Đối diện với bất cứ 10 người nào cũng có cảm tình. Trong cái giá trị của sự thương yêu và cởi mở. Và cái đức nhịn nhục của các bạn càng ngày càng gia tăng. Vì các bạn biết được, người ta không biết được, thì các bạn phải nhịn để cho họ tiến tới. Chứ không các bạn biết được rồi, các bạn cứ chửi họ, đâm đầu đè họ, làm sao họ học? Mọi người đều có sự tự ái, có trình độ, không nên chửi người ta. Nhưng mà xây dựng cho họ thấy, thấy cái giá trị vô cùng của chính họ. Họ quên đi, họ quên lãng đi, họ không có biết nắm lấy cái cơ hội đó mà tận hưởng hạnh phúc hòa bình giữa nhân loại và nhân loại, giữa tình người và tình người. Cho nên các bạn cũng đã nghe qua rất nhiều, nhưng rồi cũng quên lãng. Vì sao? Vì sự yếu ớt của chính mình. Đối với gia đình, một việc xảy ra thấy lúng túng rồi, thấy cái tâm cầu Phật, cầu Chúa rồi, nhưng mà không biết phán xét tìm hiểu việc này do đâu xảy ra. Chính do bạn mà thôi. Nếu không có sự hiện diện của các bạn, làm sao có chồng, có con, có vợ, có con, có nhà, có cửa, có xe, có cổ này kia cái nọ, là có sự hiện diện của các bạn trước mới có cái đó sợ. Phải do bạn không? Mọi điều khởi điểm do mình, trong cái nhân tốt, quả tốt, nhân sâu, quả sâu, chúng ta thấy rõ. Cho nên chúng ta tu cũng vậy. Khi mà chúng ta tu, chúng ta phải giữ sự trung tín. Cái tôi bước vào tu pháp lý vô vi, nhưng mà tới đó rồi tôi nghe người này bàn bạc thì tôi bỏ, tôi đi theo. Tôi thấy cái này đốn ngộ hơn, cái này hay hơn, cái này tiến hơn. Nhưng mà rốt cuộc các bạn tiến đi đâu? Cho các bạn thấy tiên giới đi, Phật giới đi. Rồi nó bắt bạn dễ bùa, rồi học phép, rồi này khi cái nọ, rồi bạn tiến tới đâu? Bạn trả lời cho tôi biết rằng bạn phải phục vụ cái thể xác này trong trật tự, và nhân quần này nợ nần ân nghĩa các bạn phải trả trong thanh tịnh và sáng suốt. Chứ không phải các bạn đã đạt được cái gì đâu. Các bạn có thể vẽ cái bùa thổi cho người ta ngã ngửa, nhưng mà các bạn nợ các bạn phải trả. Việc của các bạn, bạn phải giải quyết, chứ không có người khác nhảy vô giải quyết và cái bùa để giải quyết cho bạn đâu. Bạn phải hiểu cái luật trời và nghiêm chỉnh chấp hành, thăng hoa, trở về không. Không ở chỗ nào. Khi các bạn buông bỏ những sự tranh chấp trong nội tâm của các bạn, thì các bạn sẽ trở lại nhẹ nhàng. Trong không nó có. Chứ không có không mà bị hủy diệt đâu. Không là nói với đời, cho người ta thấy rằng tôi không có tranh chấp ở trong đời, nhưng mà tôi vẫn xây dựng trong con đường sáng suốt, thăng hoa cởi mở, thực hiện tình thương và đạo đức. Nhịn nhục vô cùng để học hỏi tới vô cùng. Rốt cuộc các bạn được phong chức làm Quan Âm, làm Thượng Đế, làm đủ thứ hết. Chính các bạn danh sinh ra, nhưng mà rốt cuộc gia can các bạn, bạn phải giải quyết. Tâm tư các bạn, bạn phải giải quyết. Trật tự của các bạn phải sống đúng trật tự. Luật của trời là luật của trời, không có một ai thay đổi được. Cho nên người tu nó khác ở cái trình độ. Tu một chút cũng xin tu. Tu trong cố gắng khoa học, quyền bí, Phật Pháp, tự tìm, tự thức. Cái đó là người cố gắng trong chu trình tiến hóa học tu. Chứ không thể xưng là tôi tu. Tôi đang học tu. Khoa học quyền bí đi tới quyền vi là vô cùng, phải học tu. Bất cứ cái gì các bạn cũng phải học. Một lời nói nhẹ nhẹ của đối phương cũng nghe, để lắng hiểu, để sửa tâm, để xây dựng. Cảm ơn họ. Từ đâu đến cũng cảm ơn họ. Kích bác mình, cảm ơn họ. Mình có cơ hội học. Mình học hỏi, mình mới tiến tới trọn lành, quyền vi cởi mở. Còn chỉ nếu không học hỏi, nó cho tới pháp tôi là hay hơn pháp khác, thì chừng nào các bạn mới tiến? Đường đi lớn rộng, mênh mông, mà không chịu học thì mình không có tiếng. Các bạn bước vô trường đại học, mà thấy ổ thằng đó nó cũng như lũi tuổi như tôi, rồi vô nó ngồi chơi lấy cây viết, chép chép chép, rồi tôi cũng chép chép chép, rồi tôi đi về tôi ngủ, tôi không chịu học. Nhưng mà cũng xin tôi là đại học. Học đại, vô ngồi đại, làm đại. Chứ không có ý thức rằng tôi đi học vì lý do gì. Tôi đi học trong cái cơ cấu của đại học là cơ cấu của nhân loại. Mà cơ cấu nhân loại là do ai? Thượng Đế tạo ra, ông trời tạo ra, sắp đặt tất cả. Mọi người yên ngồi nghe, ý thức, nắm được nguyên ý của mọi việc. Học ít hiểu nhiều mới đóng góp cho nhân quần xã hội ở tương lai. Đó là thể hiện được khi giới tình thương cho xã hội. Chứ không phải cắt sách đi vô đó rồi cua người này, cua người nọ, làm lợi cho chính mình, rồi học được cái gì? Tưởng đó là lợi, đó phá hoại. Cũng có nhiều người nói đi học, không có học. Đi chơi không? Ngay trong gia đình của các bạn cũng có những người như vậy. Còn những người người ta quyết tâm, ta cặm cụi, lo học, lo tìm hiểu, lo học hỏi, thì chắc chắn không có kỳ thi nào nó sẽ hết. Thì ngày hôm nay chúng ta có sự hiện diện ở trong gia đình này, chúng ta đang học, trong trường đại học. Con về nó la, nó lô, nó nói này, nói nọ, chúng ta phải lắng nghe. Do đâu đến, nó đã thu thập từ đâu đến, tại sao nó nói những câu nói hóc búa mà mình nói không được. Nó đã học từ đâu? Mà cái đó, cái hậu quả của sự việc đó nó sẽ đến đâu? tốt hay là xấu, chúng ta thanh tịnh, vui với nó, và nghe những gì nó nói, chúng ta mới có cơ hội đề nghị và sửa cho nó tốt hơn. Chứ đừng nói tôi tu khác hơn đời, rồi đời nó đem về làm lộn xộn, tôi muốn đá nó đi, cái đó là tôi tu tôi ác à. Tôi không hòa với họ được, tôi muốn tìm hiểu cái nguồn gốc nó có thể chạy sai đi tới chỗ nào, và tôi sửa dùm cho nó, thì mới thật sự là người tu. Cho nên đời đạo sống tu, từ nhà bếp tới tới văn phòng của các bạn đều là phải học hỏi hết. Nhà bếp, các bạn sắc miếng thịt, các bạn thấy hạnh hy sinh của con thú chưa? Nó mong muốn được sống tâm thể xác con người, nó muốn cải tiến, nó muốn cải thiện cuộc sống của nó mới sinh ra cái hình thù đó để cho người ta giết, người ta hại, để cho nó thấy rõ kiếp trước của nó đã giết hại bao nhiêu người, bây giờ nó mới thấm thía quân bình, luật quân bình là phải đưa thân xác ra để chịu nạn mà gỡ tội. Cộng rau cũng vậy, đã sắc đã đặn nhưng mà còn đưa vô lửa chiên xào mới chịu ăn. Các bạn thấy luật chưa? Cái luật quân bình vay trả không có trôi chạy được, địa ngục cũng trước mắt đó các bạn, mà thiên đàng nó cũng ẩn tàng trong tâm các bạn. Các bạn ăn vô, các bạn biết xây dựng, biết đem lên trật tự, biết khai thiên, khai mở nó ra. Nguyên khí thanh quang của chính nó được hòa đồng với càn khôn vũ trụ, đó là nó được đi về thiên đàng. Nó về với tất cả mọi sự thanh nhẹ của nó. Nó hoan hỷ lao đầu vào miệng các bạn để nó được thăng hoa đi lên. Nhưng mà khi các bạn ăn rồi, các bạn thấy cũng mang nợ, nặng bụng, nặng mình, trượt đầy mình. Con thu trước khi chết động loạn vô cùng, máu nó chuyển chạy trong con tim các bạn, khối óc các bạn. Rồi các bạn không chịu tu, không chịu giải thì nó trở nên sân si, nó u mê đi, nó hiểu không được. Cũng là một câu nói thường mà nó chỉ biết gây với người ta thôi, chứ nó không có học, nó không nghe vô để nó hiểu, và nó luận xét, và nó khai triển cái câu nói của đối phương và hành động của đối phương để khai triển tâm thức của nó. Mỗi mỗi hành động ở thế gian đều là chân lý. Một người đi xin ăn cũng vậy. Tại sao người đó đi xin ăn? Trước kia họ có cái thái độ công cao ngạo mạn, trước kia họ có tiền. Từ cái công cao ngạo mạn, từ cái anh chị nhà giàu đó, mình lâm vào trong cái cảnh chiều chuộng của đời, rồi đi vô si mê cờ bạc, đi điếm, thiêu giao dục của tâm linh, mới đi tới chỗ xa đọa, thiêu thốn, liều mạng với cuộc sống. Thì phải học qua một khóa đi sinh ra. Bất trung bất tính mới đâm ra khổ cực. Mà nếu con người giữa con người mà hiểu được cái nguyên lai, cái sự việc của người đau khổ đó, thì chúng ta đâu có bước vào cái chỗ nguy hiểm đó. Chính người đó đã đem bài học lại cho chúng ta. Chính đó người đó đã đóng một vai trò hy sinh và cho chúng ta học hỏi. Chúng ta thấy ngay chân lý của người hy sinh đã đến với chúng ta, thì chúng ta không có tỏ ra khinh khi xua đuổi, nhưng mà chúng ta lại tỏ ra thương yêu cứu giúp. Chúng ta thấy một người lắm nạn này, trời Phật còn giúp cho họ có cơ hội hai cái chân, hai cái tay, cái miệng đi và nói và xin được tiền để mà sống. Là cái đó là một cơ hội cuối cùng, cơ hội tình thương và đạo đức của Thượng Đế đã ân ban. Cho có quyền nói, có quyền năn nỉ, có quyền hạ mình, có quyền thức tâm. Ngày hôm nay chúng ta đi tu là chúng ta không khác gì người đi sinh. chúng ta thấy mờ mịt mờ ám, không biết đường đi về trời chẳng nào. Cho nên đâm ra nhiều khi chúng ta không khác những người đi xin cầu xin trời Phật phù hộ cho con được tu thành đạo. Nhưng mà cái câu cầu nguyện đó phải ý thức được nguyên văn đó. Cầu nguyện là tôi muốn thành đạo, tôi muốn đi lên sự bình đẳng của trời Phật, thì tôi phải hy sinh, tôi phải moi, tôi phải làm, tôi phải xới cái óc tôi ra, tôi phải biết khai tâm mở trí tôi ra. Tôi không nên tiếp tục giam hãm tôi trong cái trật tự tâm tối của sự tham sân si hỷ nộ ai ô dục. Nhưng mà tôi trở lại trong tâm thức thanh tịnh và sáng suốt. Thì trên đường đi của các bạn có khác gì một người đi sinh ở giữa đường không? Chúng ta đi mệt mỏi, chống gậy đi, đi nữa, nhất định tôi tầm ra đạo, tầm ra nguyên căn, tầm ra sự thật, tầm ra chân lý vô cùng mà mọi người đang khao khát. Rồi, trong cái cuộc hành trình đó, nó thể hiện gì các bạn thấy không? Người đi sinh ở đời cũng vậy. Muốn sao? Lúc ta có tiền, ta không biết cho người. Ngày hôm nay chúng ta đi sinh, chúng ta muốn mọi người cho chúng ta. Nhưng mà họ khắt khe với chúng ta vô cùng. Cái nhìn khác đi, cái nhìn không có tình thương. Chúng ta là càng chán đời. Càng chán, càng thấy rằng thôi, tôi muốn buông bỏ cuộc đời này. Chứ ngoài cái thể xác này còn cái gì? Cho nên đi mệt mỏi rồi, xin ăn hàng ngày mệt mỏi, nằm trong một giấc chiêm bao, thấy tôi còn cảnh tươi đẹp nữa, tôi còn chỗ sống. Và cuộc đời tôi không phải tới đây là chấm dứt. Cho nên những người đi sinh họ đã ý thức rõ ràng, chưa đâu. Họ có đi sinh, họ có đi vô chùa, họ thấy có tình thương. Họ đi vô nhà thờ, họ thấy còn có tình thương. Họ gặp người đạo giải thích cho họ nghe, họ thấy rằng con đường đi có sẵn trong tâm. Ngày hôm nay chúng ta tham thiền, mục đích chúng ta đi đâu? Giải thoát. Mà trên đường đi của chúng ta cũng vậy, cũng như những người hành Phật. Chúng ta đi. Đi tới vô cùng, đi không biết chừng nào mới đến đích. Nhưng mà càng đi cảm thấy càng nhẹ, càng đi càng khám phá được sự tinh vi của càng khôn vũ trụ và một sự quý báu nhất trong cơ tạng của chúng ta. Tinh vi vô cùng đã sắp đặt được bao nhiêu thứ. Mặt nhắm, miệng câm, tâm hiểu, tri giác và phán xét nhiều việc sâu sắc. Sau cơn thiền, buông bỏ những sự tranh chấp, những ý định ác ôn để đối diện với chồng con, vợ con, bạn bè, nhân loại. Chúng ta càng tu, càng thực hiện, tự nó tàn nguyên mực của lúc nào không hay. Thì con người có thể xác, có tứ quan, có ngũ tạng, đều có bóng tối. Bóng tối là ác ấy. Và ngày hôm nay chúng ta tu tứ quan ngũ tạng của chúng ta nhắm mắt bừng sáng thì ác ấy nó đâu còn nữa. Cho nên người tu phải ý thức rõ đường đi của chính mình. Chúng ta đang đi. Chúng ta đang cầu tiến, chúng ta đang truy tầm chân lý, chúng ta đang hạ mình để học hỏi. Chứ không có xây dựng một cái chủ quan nào mờ mịt hết. Hạ mình xuống học hỏi, từ đâu đến. Bạn đạo chúng ta đều là ân sư. gia đình chúng ta đều là ân sư, nhân loại là ân sư, cộng rau hạt gạo đều là tâm Bồ Tát đang tận độ ta tiến hóa. Thì trong cái giây phút tham thiền của các bạn hưởng biết bao nhiêu. Các bạn sống trong biển yêu vô cùng êm dịu, vì bạn thương bạn, độ bạn, bạn mới có cơ hội thăng hoa. Và khi các bạn thăng hoa rồi, các bạn vì người thương người mới nhịn nhục để ảnh hưởng người. Không khác gì bông sen dưới bụng mà được nổ nở rộ ra thơm tho, mọi người phải lưu ý. Thì cái cọng sen ở dưới bụng có đến nhà yêu cầu các bạn giúp đỡ đâu, chinh no vươn lên. Dù thôi dù buồn nhưng mà nó vươn lên một ý chí vô cùng, nó mới thành một hoa sen tươi đẹp. Cho nên giây phút tham thiền của các bạn, bạn ngồi tham thiền pháp luân thường diễn soi hồn thiền, rồi các bạn thấy giải tỏa được sự bùng nhớ âu trược trong nội tâm nội tạng của các bạn, thì nụ cười của các bạn luôn luôn chung chim mỉm cười trong giấc tham thiền. Nó có khác gì đóa hoa sen đâu. Trung tim của các bạn bộ đầu nó rút lên nhẹ nhàng, cởi mở thanh sạch, nhất trần bất nhiễm các bạn ạ. Chúng ta phải đi tới trình độ đó để hiểu được những cái gì chúng ta đã vươn lên, công phu tu học để vươn, đã được vươn lên, đã hiểu được giá trị thanh nhẹ là gì, buông bỏ tất cả những sự phức tạp của nội tâm, để trở về với sự chân giác sẵn có của càn khôn vũ trụ. Bạn đã được thanh quang bao trùm tất cả, chỉ bạn lập lại trật tự mà tận hưởng đó thôi. Tình cha yêu quý, tình mẹ thương yêu, tình nhân loại đậm đùm bọc, kể cả con thú hãy sinh cho các bạn có sự sống, cọng rau đã hy sinh cho các bạn có sự sống, hạt lúa đã hy sinh cho các bạn có một sự êm dịu điều hòa từ giờ phút khắc. Cho nên các bạn phải ý thức cung kinh vô tự này nó nằm trong bạn, trong tâm thức các bạn, trong khối óc các bạn, trong đại trí các bạn. Phải bước về đại trí. Bước về đại trí là phải thương niệm Nam Mô A Di Đà Phật, lập lại quân bình và trở về đại trí. Lúc đó các bạn mới thấy quyền năng của Đấng Di Đà đã ban chiếu cho các bạn từ giây phút tâm tâm thức bình đẳng, thương yêu vô cùng tận. Mới chỉ vọn vẹn có sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật, các bạn có thể bước vào thềm đạo rõ ràng, cởi mở thăng hoa, ổn định. Cho nên trơn tà cũng do bạn mà thôi. Trơn thì các bạn biết xây dựng chân tâm ngay trung tâm của bộ đầu, bạn mới biết là chân tâm. Trực chỉ chân tâm kiến tánh, thấy những sự hư đôn của các bạn sửa tiến, thì lúc đó các bạn mới có cơ hội tận độ chúng sanh. Tại sao tận độ chúng sanh? Là chúng sanh ở trong sự đầm, sự, sự, sự đắm chìm, sự mê muội như bạn trước kia. Mà ngày hôm nay bạn thoát ra được thì bạn đem cái nguyên lý và kỹ thuật này trao lại cho họ. Họ sẽ đồng ý và họ giải quyết được những sự nào tâm tối đang chèn ép họ trong tâm thức. Và họ dứt khoát buông bỏ để đi. Đó là con đường cứu rỗi tâm linh. Chứ không phải la lô quảng cáo mới là cứu rỗi tâm linh. Chính bạn thực hành rồi đem cái tự quan lên với cho họ. Lúc đó mà thật sự làm một việc cho tất cả mọi người. Một việc là tâm linh. Khai sự khai thông tiểu thiên địa này. Ngày hôm nay các bạn mới có cơ hội nói chuyện với tất cả mọi người. Và mọi người sẽ thông cảm chính họ phải tự biết. Phải giải quyết. Thì mới dẹp được những sự ảo tưởng, mê tín dị đoan trong tâm thức của họ. Chính họ phải tự tu, tự tiên mới giải quyết được mọi sự việc. Từ bên trong cho tới bên ngoài. Còn việc hỗ trợ, các tầng giới đều sắp sẵn. Nhân loại cũng vậy, nhân quần cũng vậy. Nếu chúng ta là một người thiện, người tốt, không có ai bỏ chúng ta. Nếu chúng ta là một người từ chân tu đứng đắn, không có chư tiên chư Phật nào bỏ chúng ta. Thì chúng ta không nên cầu nguyện và không hành. Chúng ta hành, tức là cầu nguyện. Hành đến đích, tức là cầu nguyện. Sửa mình, quân bình, sáng suốt. Đó là chân nguyện. Tiên thân. Học hỏi vô cùng. Cho nên ngày hôm nay tôi đã đến đây. Nhưng hàng ngày, hàng đêm vẫn than thiền. Dùng Phật thanh quang để thăm các bạn. Sau đây chúng ta sẽ có dịp gặp nhau vào ngày thứ bảy chủ nhật. Tới đây chúng ta sẽ vui bàn bạc cho nhau tìm hiểu sâu hơn con đường tình thương và đạo đức. Các bạn sẽ được tận mặt nhìn lại tôi sau những ngày diễn xuất, thì các bạn sẽ vui hơn và thấy rõ những gì tôi đã hành được và cố gắng trao đổi cùng các bạn để mong rằng các bạn thấy rõ nhiệm vụ của các bạn. Và từ đây về sau, mọi người phải lo tự túc tự tiên và lặp lại tâm thức của chính mình, thấy rõ sự sai lầm của mình mới có cơ hội sửa. Chứ đừng cho chúng ta là đúng, đừng cho chúng ta là đắc, mà đặt chúng ta vào trong tình trạng học hỏi và thăng hoa xây dựng thì các bạn không bao giờ bị thoái bộ. Mà nếu các bạn đặt các bạn vào trong cái tình thế hơn thua của đời thì các bạn là một phần hồn bị đắm chìm tại thế mà thôi. Cho nên kỳ này tôi qua đây tuy rằng gặp các bạn thì ít, nhưng rất hữu ích là chúng ta có cơ hội đầm xây dựng tâm ý niệm tự thức và tự tu. Tôi ước mong giờ đây sẽ có cuộc vui giữa chúng ta để xây dựng tâm phúc. Tâm thì thời gian ngắn, nhưng mà
cho khai được. Phật thanh nhẹ và tốt đẹp của chân tâm. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn.